Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 31 tháng 8, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc Thánh Phêrô có bị quỷ ám không? Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Các mục đồng có tất cả những đức tính cần thiết để làm kẻ thờ lạy ngôi lời. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ sự gần gũi và khích lệ cộng đoàn Công giáo tại Gaza đã chịu cảnh chiến tranh chết chóc và tàn phá trong những tuần qua. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến hôm 29 tháng 8 vừa qua dành cho Linh mục Jorge Hernandez, thừa sai người Argentina thuộc tu hội Ngôi Lời Nhập Thể, cha sở giáo xứ Công giáo duy nhất ở giải Gaza. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican sau buổi tiếp kiến, cha Hernandez cho biết tại Gaza có 2 triệu dân cư, hầu hết theo Hồi giáo, và chỉ có 1.300 tín hữu Kitô, trong số này có 136 tín hữu Công giáo, họp thành một giáo xứ duy nhất tại đây. Cha cũng nói rằng Đức Thánh Cha Francisco vẫn luôn gần gũi các tín hữu tại đây. Trong cuộc xung đột trước đây, Ngài cũng viết điện thư thăm hỏi và khích lệ các tín hữu Kitô giữa cảnh bom đạn. Lần này Ngài gọi các tín hữu Kitô là muối đất ở Gaza. Tin mừng đòi những hy sinh mà Chúa Giêsu Kitô yêu cầu mỗi người chúng ta tại những nơi khác nhau. Anh chị em ở Gaza được kêu gọi làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô tại đó, tại nơi đã từng thấy Chúa chịu đau khổ, chịu chết và sống lại. Vì thế anh chị em hãy can đảm và tiếp tục tiến bước. Cha Hernandez tái phê bình chiến tranh giữa người Israel và Palestine gây ra bao khổ đau cho cả hai dân tộc. Cuộc chiến này không ai thắng, mỗi bên đều phải chịu những hậu quả cách này hay cách khác. Xét cho cùng, từ một cuộc chiến tranh chẳng ai được lợi, tất cả chúng ta đều bị mất mát với chiến tranh.
Bucharest, trong những ngày này, từ 29 đến 31 tháng 8, Đức Hồng Y Leonardo Sanri, Tổng trưởng Bồ Các Giáo hội Công giáo Đông Phương, đang viếng thăm tại thủ đô Bucharest của Cộng hòa Rumani. Cao điểm trong cuộc viếng thăm là lễ khánh thành giáo phận Thánh Basilio cả tại Bucharest và lễ nhậm chức của vị giám mục tiên khởi tại đây là Đức cha Mihai Fraltila. Sáng hôm qua, 30 tháng 8, Đức Hồng Y Sanri đã chủ tọa thánh lễ do Đức Hồng Y Lucian Muresan, Tổng Giám mục trưởng Faragas và Alba Julia của Giáo hội Công giáo Rumani nghi lễ Đông Phương chủ sự. Đồng tế thánh lễ có Đức Sứ Thần Tòa Thánh Lozano và các Giáo hội Công giáo Đông Phương và Latin của Rumani, cũng như từ các nước khác như Ukraine, Hy Lạp, Hungary. Chiều hôm qua, 30 tháng 8, Đức Hồng Y Sanri đã viếng thăm Đức Thượng Phụ Daniel, giáo chủ chính thống Rumani, và chuyển lời chào thăm của Đức Thánh Cha Francisco, cũng như bày tỏ ước muốn tiếp tục con đường đối thoại và cộng tác huynh đệ. Sáng Chủ nhật hôm nay, 31 tháng 8, trước khi rời Rumani, Đức Hồng Y Tổng trưởng sẽ chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Giuse của Công giáo Latin ở thủ đô Bucharest, cùng với Đức Tổng Giám mục sở tại Ioan Robu, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Rumani và Đức cha phụ tá Damian.
Vatican, Chủ nhật 14 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ làm phép cưới cho 20 đôi đính hôn thuộc giáo phận Roma trong tư cách Ngài là giám mục giáo phận này. Đây là lễ cưới đầu tiên Ngài chủ sự từ khi làm giáo hoàng. Lần cuối một vị giáo hoàng chủ sự lễ cưới là Thánh Gioan Phaolô II vào năm 2000. Người làm lễ cưới cho 8 cặp đính hôn thuộc nhiều nước khác nhau, nhân dịp ngày năm thánh dành cho các gia đình. Ngoài ra, Chủ nhật 28 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô nhân ngày Thế giới các ông bà và những người cao niên. Ngày này có chủ đề là Phúc lành trường thọ và bắt đầu lúc 8 giờ rưỡi tại quảng trường với những suy tư và chứng từ. Tiếp đến khoảng 9 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đến gặp các tham dự viên và trao đổi với họ trước khi cử hành thánh lễ vào lúc 10 giờ rưỡi. Đức Thánh Cha Francisco năm nay 78 tuổi, Ngài đã nhiều lần bày tỏ quan tâm về số phận của người già trong các xã hội Tây Phương, thường là nạn nhân của nền văn hóa loại bỏ. Ngài khẳng định rằng một dân tộc không bảo vệ những người già của mình, không săn sóc các trẻ em là một dân tộc không có tương lai, không có niềm hy vọng. Sự đối xử với người già cũng như đối với trẻ em là dấu chỉ cho thấy chất lượng của một xã hội. Khi những người già bị gạt bỏ, bị cô lập và nhiều khi qua đi trong sự thiếu tình thương, thì đó là một dấu chỉ xấu.
Bon, từ Chủ nhật hôm nay 31 tháng 8 đến 2 tháng 9 tới đây, các giám mục Đức và Ba Lan cùng cử hành các lễ nghi tưởng niệm 75 năm Thế chiến thứ hai bùng nổ. Thế chiến thứ hai bắt đầu lúc 4 giờ 45 phút ngày 1 tháng 9 năm 1939 khi quân đội Đức tấn công Ba Lan. Giai đoạn thứ nhất trong cuộc tưởng niệm sẽ được cử hành tại Liviers thuộc miền Silesia và Warszawa với cuộc gặp gỡ giữa Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng Giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, và Đức cha Stanislaw Gadecki, Tổng Giám mục Gesno, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan. Sau thánh lễ tại nhà thờ chánh tòa Liviers, các tham dự viên sẽ tiến về đài phát thanh ở địa phương. Tại đây có thêm sự hiện diện của Giáo hội Tin lành và Cộng đoàn Do Thái. Tại đài phát thanh này, mặc dù SS của Hitler đã ngụy tạo một tai nạn, cùng với một loạt những vụ khác để lấy cớ tấn công Ba Lan, khơi mào cho Thế chiến thứ hai. Thế chiến này kéo dài 6 năm, làm cho tổng cộng 62 triệu người chết, trong đó có 25 triệu quân nhân, 17 triệu người thuộc khối đồng minh và 8 triệu người thuộc khối trục, gồm Đức, Ý và Nhật Bản. Khối đồng minh có 33 triệu thường dân bị chết, trong khi có 4 triệu thường dân bị thiệt mạng.
Jerusalem hiện nay đang có căng thẳng cao độ giữa Bộ Giáo dục Israel và Văn phòng các trường công giáo. Lý do vì trong 2 năm qua, tài trợ của nhà nước Israel cho các trường công giáo giảm 35%. Theo Tòa Thượng phụ Israel, sự cắt giảm tài trợ này đã gây thiếu hụt lớn trong ngân sách của các trường. Để giải quyết tình trạng này, Bộ Giáo dục Israel đề nghị biến các trường công giáo thành trường nhà nước. Tuy nhiên, văn phòng các trường công giáo ở Israel nói rằng đề nghị đó không thể chấp nhận được vì đó là điều không thể dung hợp với đặc tính của nền giáo dục công giáo. Đề nghị yêu cầu các trường công giáo hoàn toàn tự lập thì đó là điều kỳ thị vì nhà nước Israel tiếp tục tài trợ cho các loại trường học khác. Hội đồng các giám mục công giáo tại Thánh Địa hỗ trợ lập trường của văn phòng các trường công giáo và đã gửi nhiều thư đến Bộ Giáo dục Israel xin được gặp, nhưng cho đến nay không hề nhận được thư trả lời nào. Tình trạng trên đây khiến cho các trường công giáo quyết định tổ chức một ngày đình công vào ngày mai mùng 1 tháng 9, đầu niên học mới. Trước quyết định đó, Bộ Giáo dục Israel đã phản ứng mau lẹ và ấn định một ngày để duyệt lại các vấn đề và đề nghị các giải pháp mới.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hoàng Nam xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề. Xin ơn hài lòng với những gì đang có.
Bao giờ trong lòng ta cũng có một khát vọng chiếm hữu. Đi kèm với khát vọng ấy là một lòng tham. Lòng tham đẩy ta đến việc tìm cách để có thật nhiều. Càng có nhiều, ta lại càng muốn có thêm nữa. Khi thấy người khác có điều mà ta không có, ta thường nảy sinh cảm giác ganh tị, ta thấy không vui khi có ai đó hơn mình. Sự ganh tị làm nảy sinh trong ta những hậm hực, khiến ta mất bình an. Ta cố gắng để dựng xây thế giới của mình cũng tươi đẹp và huy hoàng như thế giới của người khác mà ta thấy. Ta muốn có tất cả, ta muốn mọi thứ phải nằm trong vòng tay ta. Ta cứ luôn nhìn đến những điều mình chưa có để vơ vét vào. Còn biết bao điều ta đang có đây, nhiều khi ta chẳng màng chi đến. Một trong những nguyên do đẩy ta đến chỗ bất an là việc ta cứ hay so sánh mình với người khác. Ta tự hỏi tại sao những người kia có cái này cái nọ mà ta lại không có. Tại sao họ thông minh hơn mình, tại sao họ giỏi giang hơn mình, tại sao họ đẹp hơn mình, tại sao gia cảnh của họ tốt hơn mình. Những câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu mình, gây cho mình một mặc cảm là dường như tạo hóa bất công quá, dường như người ta có tất cả mọi thứ, còn mình thì không. Ta cảm thấy buồn và trở nên tự ti vì rơi vào suy nghĩ là mình chẳng có gì, mình không thể làm gì được, mình có nỗ lực cả đời cũng không bằng người ta. Nhìn thấy thế giới của người kia sao tươi đẹp và rạng rỡ quá, ta ước ao mình cũng được như vậy. Từ đó, ta dường như chỉ còn biết mơ mộng cuộc sống của người khác mà đánh mất đi những giá trị quý báu mà tạo hóa đã đặt để trong chính mình. Tạo hóa đã dựng nên mọi loài không như kiểu nhà máy sản xuất hàng hóa, mọi thứ đều như nhau. Sở dĩ ta thắng phục tạo hóa là vì trong hàng tỷ tỷ thọ sinh hiện hữu dưới gầm trời này, chẳng có loài nào hoàn toàn giống nhau. Từ những tinh cầu lớn nhất đến những sinh vật nhỏ bé nhất, tất cả đều có những nét riêng biệt, hữu ích cho chính nó và cũng giúp cho nó tồn tại mà không loài nào khác có thể có được. Tạo hóa đã ban cho con chim có đôi cánh là vì Ngài muốn nó tung bay giữa khoảng trời xanh, vượt qua những cánh rừng sâu, lướt trên những con sóng dữ. Vùng trời là chốn thân quen của chúng, ngọn gió là bạn của chúng. Loài cá không được hưởng nếm cái đẹp của nền trời, nhưng lại được ban cho cả một đại dương rộng lớn. Kết cấu của loài cá cho phép nó lượn lờ dưới tận đáy sâu, khám phá những bí hiểm và cái đẹp dưới nước. Tạo hóa không ban cho con chim những gì thuộc về con cá, và không ban cho con cá những gì là đặc nét của con chim. Loài nào cũng được Ngài ưu ái cách riêng, cũng ban cho đủ những gì cần thiết. Bầu trời có thể là tất cả với con chim, nhưng chẳng là gì trong suy nghĩ của con cá. Đại dương có thể là sinh mạng của con cá, nhưng lại chẳng có tí quyến rũ nào với con chim. Mỗi bên có cái gì đó là của riêng và được mời gọi để hoàn thiện mình trong cái nét riêng ấy. Hẳn nhiên là chẳng ai trong chúng ta hoàn hảo và tuyệt đối, vì chỉ có Thiên Chúa mới có được điều này. Nhưng khi dựng nên chúng ta, Thiên Chúa luôn đặt để trong chúng ta cái gì đó mà không ai, kể cả những người tài năng nhất, có thể thay thế được. Ta là duy nhất, là cái riêng mà Thiên Chúa làm nên. Không ai đóng vai là ta trước khi ta sinh ra, và khi ta chết đi rồi, thế giới này xem như đã mất đi cái gì đó. Ta có một vị trí độc nhất và cao cả trong mắt Chúa, vì chính Ngài dựng nên ta, phản ánh một đặc nét nào đó của Ngài. Thế nên, ta có thể không bằng người này một đôi điểm, nhưng chắc chắn có những điều người ấy sẽ không được như ta. Ta cần phải nhận thức rõ phẩm giá và địa vị cao quý này của mình, để không bao giờ thất vọng hay buồn phiền về chính bản thân, hay cảm thấy mình dường như bị cuộc sống này tước mất đi tất cả. Tạo hóa rất công bằng. Ngài lấy của ta cái này thì sẽ ban cho ta cái khác. Những gì xảy đến cho chúng ta luôn là một cơ hội để ta hoàn thiện mình. Những gì mà ta đang sở hữu luôn đủ để ta có thể tiếp tục bồi đắp và làm phong phú chính mình. Thế nên, trước khi xây dựng cho mình một tương lai, ta phải biết hài lòng với những gì ta đang có. Cái hiện tại đang ở với ta mới là điều quý giá, mới là cái làm nên cuộc sống thực sự của ta. So sánh với người khác, nhìn người khác với một thái độ thèm thuồng mà thiếu đi thái độ an vui với những gì mình đang được thụ hưởng, luôn là nguyên do của những xáo trộn và bất an trong cuộc sống. Chúng ta hãy xin ơn Chúa để Người giúp chúng ta nhận ra những kho tàng quý báu mà Ngài đang ban cho chúng ta đây, để từ đó chúng ta có thể tận hưởng nó mà xây dựng cuộc sống mình cho tốt hơn.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay, Chúa Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lùi lại đằng sau thầy. Có phải là ông Phêrô bị quỷ ám và Chúa Giêsu đã quát nạt để xua đuổi nó hay không? Linh Mục Phan Tấn Thành trả lời.
Trong bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay, không nói đến việc quỷ nhập vào ông Phêrô. Khi nói tới Satan, chúng ta đừng vội nghĩ tới ma quỷ. Trong ngôn ngữ tiếng Do Thái, Satan có nghĩa là kẻ thù, theo nghĩa là kẻ thù chính trị hay là kẻ thù về quân sự. Cũng có nghĩa là đối thủ, kẻ tố cáo, kẻ lường gạt. Và cái danh từ Satan được áp dụng trong đời sống xã hội thường ngày, nghĩa là để mà dùng gọi những con người, chứ không hẳn là ma quỷ. Một điều thú vị là trong Cựu Ước, ở sách Job, ta thấy Satan xuất hiện trước triều thần Thiên Chúa để báo cáo về những điều quan sát được ở trần thế. Nói khác đi, trong Cựu Ước, Satan là đối thủ của con người hơn là đối thủ của Thiên Chúa. Nhưng mà khi sang Tân Ước thì vai trò của Satan thay đổi. Hắn xuất hiện ngay từ buổi khai mạc sứ vụ của Đức Giêsu để xúi giục người hãy đi theo con đường danh vọng thành công thay vì đi theo con đường khổ giá. Đức Giêsu phản ứng lại và nói: "Satan, cút đi." Tuy nhiên, ở chương 4 thì Thánh Matthew đã nói rõ là có ma quỷ đến cám dỗ Đức Giêsu. Còn cái đoạn văn của chương 16 mà chúng ta đang đọc không thấy tác giả nhắc tới nhân vật đó. Vì vậy, có lẽ Satan không hẳn ám chỉ ma quỷ, mà chỉ được hiểu theo nghĩa bóng là kẻ đối thủ. Bởi vì tiếp theo đó, chúng ta gặp thấy cái danh từ sự vấp phạm. Ông Phêrô không bị quỷ ám, nhưng mà lời phát biểu của ông trái ngược với kế hoạch của Chúa Giêsu, với luân điệu giống như ma quỷ đã dùng với người khi ở trên sa mạc. Dù sao, theo tôi nghĩ, thay vì thắc mắc về ma quỷ, chúng ta nên nhìn đến thân phận mỏng giòn của ông Phêrô, một vị thủ lãnh các tông đồ, nhưng mà cũng đầy khuyết điểm như biết bao nhiêu con người khác.
Thưa cha, ông Phêrô đã được ca ngợi vì đã tuyên xưng đức tin chính xác về căn cước của Đức Giêsu, mà cũng gặp khó khăn về đức tin hay sao ạ?
Đúng vậy. Bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay được trích ở chương 16, Thánh Matthew, nghĩa là liên tiếp việc tuyên xưng đức tin của ông Phêrô mà chúng ta đã nghe tuần trước. Và chúng ta thấy hai bức tranh trái ngược nhau. Lần trước, ông được nghe lời khen: "Simon, anh thật có phúc vì được Chúa Cha mặc khải." Lần này thì ông bị trách là làm người phát ngôn của Satan. Lần trước, ông được Chúa gọi là đá, trên đó người sẽ xây hội thánh. Bây giờ thì ông bị trách là ông trở thành hòn đá vấp phạm. Xin đừng ai ngạc nhiên vì câu chuyện thay đổi mau chóng như trở bàn tay. Bởi vì các tác giả sách Tin Mừng đã mô tả tương quan giữa ông Phêrô với Chúa Giêsu thật là phức tạp. Người đọc không khỏi ngạc nhiên khi thấy rằng họ đã không giấu giếm những khuyết điểm của vị thủ lãnh các tông đồ và vị lãnh đạo hội thánh. Nghĩa là các tác giả Tin Mừng không có não trạng tôn sùng lãnh tụ. Nói đúng hơn, ở nơi con người ông Phêrô, thủ lãnh các môn đệ Chúa Giêsu, các tác giả Tin Mừng muốn trình bày về những bấp bênh của đức tin của những ai muốn đi theo Chúa.
Như vậy, đức tin của ông Phêrô cũng trải qua cảnh ba chìm bảy nổi, phải không thưa cha?
Cái hình ảnh ba chìm bảy nổi thật là thích hợp để nói đến đức tin của một con người thuyền chài đã từng nếm cảnh lênh đênh trên sông biển như ông Phêrô. Nhưng mà tôi thích một hình ảnh khác để mô tả cảnh thăng trầm, đó là một ngày dài, có lúc hừng đông, rồi sáng rực, và sau đó mặt trời dần dần lặn xuống, nhường chỗ cho bóng đêm. Cuộc đời của ông Phêrô cũng vậy. Hừng đông ví như là cái hồi ông được Chúa gọi. Có lẽ vào một buổi sáng, sau khi đi đánh cá về và ông đang ngồi lọc cá, Chúa Giêsu đi ngang và gọi ông đi theo người. Anh thanh niên ấy đã nghe theo tiếng gọi, đã bỏ thuyền, bỏ lưới, bỏ cha già để theo Chúa, và không quên rủ thêm người em của mình đi thêm cho nó có bạn. Chúng ta biết rằng hai người anh em này cùng với ông Giacôbê hợp thành một bộ ba trong hàng ngũ các tông đồ và được chứng kiến nhiều chuyện đặc biệt, chẳng hạn như vụ con gái của ông Giai-rô được Chúa cho sống lại.
Lúc nào thì mặt trời lên cao ạ?
Dĩ nhiên, chốc đỉnh cuộc đời ông Phêrô là lúc ông tuyên xưng đức tin, đặc biệt là theo công thức mà ông Thánh Ma-thêu ghi lại: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu đã khen ông là có phúc, bởi vì ông được Thiên Chúa Cha mặc khải cho điều này. Một biến cố khác có thể ví với lúc mặt trời lên cao là khi ông được Chúa đưa lên núi và được thấy người biến hình. Ông đã ngây ngất trước cảnh tượng đó. Nhưng mà những cảnh tượng này không kéo dài lâu.
Nghĩa là mặt trời vừa mới lên cao thì đã có lớp mây đen kéo đến, phải không thưa cha?
Chúng ta tạm dùng hình ảnh như vậy đi, để thấy cảnh thay đổi khá đột ngột, chứ không cần chờ đến chiều tối thì mặt trời mới biến. Chúng ta vừa mới nói tới việc ông Phêrô bị quả trách là Satan là đã phá phạm. Thực ra điều này không có gì khó hiểu. Ông Phêrô trước sau vẫn là một, chứ đâu có phản bội gì đâu. Có điều là Chúa Giêsu đã đổi bài hát mà ông không đuổi theo kịp. Chúa Giêsu loan báo người sẽ phải chịu đau khổ. Ông Phêrô liền lên tiếng can ngăn, vì ngỡ rằng thầy mình bị cảm nắng và nói nhảm. Nhưng Chúa Giêsu nghiêm sắc mặt nói với ông: Này anh đừng muốn làm thầy của tôi. Anh phải lùi lại, đi đằng sau tôi, chứ đừng đòi dẫn đường cho tôi. Cái mẫu đối thoại này bộc lộ sự khác biệt tư tưởng giữa hai thầy trò. Sự khác biệt đã diễn ra vào nhiều cơ hội khác nữa. Chẳng hạn như sau khi đã nghe giảng về đồ ăn ô uế, ông Phêrô đã đưa đến thưa với thầy rằng: Xin thầy giải nghĩa dụ con cho chúng con. Nếu anh em con có xúc phạm đến con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không? Thầy Giêsu đáp: Thầy không bảo là 7 lần, nhưng là 70 lần 7. Matthew 18 câu 21-22. Đó là những hiểu lầm mà ta ví được như là những cơn mây đen giữa ban ngày. Có một cảnh tượng khác xảy ra lúc đêm đen được Thánh Matthew thuật lại ở chương 14. Hôm ấy, sau khi Chúa Giêsu đã làm phép lạ hóa bánh và đã giải tán dân chúng, thì người bảo các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia. Người lên núi cầu nguyện một mình. Đến khuya, người đi trên mặt nước đến với các ông. Họ hoảng hốt tưởng là ma, nhưng người trấn an: Thầy đây, đừng sợ. Thế rồi tới đây, Matthew thêm một chi tiết liên quan tới ông Phêrô, đó là ông xin cho đi trên mặt nước để đến với thầy. Được thầy khuyến khích, ông bước ra khỏi thuyền đi trên mặt nước. Nhưng khi thấy gió thổi mạnh thì ông đâm sợ và bắt đầu chìm. Ông la lên: Thưa thầy, xin cứu con với. Chúa Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: Hỡi kẻ kém lòng tin, sao lại hoài nghi? Matthew chương 14 câu 28-31. Chúa Giêsu đưa tay kéo ông Phêrô khỏi chết chìm. Đó là hiểu theo nghĩa thể chất. Cái việc ông chết chìm theo nghĩa tinh thần được các tác giả tin mừng kể lại vào đêm Chúa Giêsu chịu khổ nạn. Kể ra thì cũng tội nghiệp cho ông Phêrô. Ông rất nhiệt thành gắn bó với thầy của mình lắm chứ. Ông đã thề rằng sẽ sống chết với thầy, dù cho tất cả mọi người khác bỏ rơi. Sự thật phũ phàng là ông đã chối thầy, không phải 1 lần mà là 3 lần. Hơn thế nữa, Matthew còn thêm rằng ông Phêrô còn phủ nhận bằng một lời thề. Matthew 26:74.
Ngày của ông Phêrô kết thúc giữa đêm khuya tối tăm như vậy hay sao ạ?
May thay không phải như vậy. ngày đen tối trong đời ông đã sớm chuyển sang bình minh của ngày mới, ngày Chúa sống lại. Thật vậy, trong đến cuối cùng ở nhà tiệc ly, Chúa Giêsu đã nói với ông Phêrô thế này: Thầy sẽ cầu nguyện cho anh, để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh được vững mạnh. Luca 22:31. Và điều này đã xảy ra vào chính lúc ông chối thầy. Các thánh sử đều kể lại rằng, sực nhớ tới lời tin báo của thầy, ông đã òa lên khóc thảm thiết. Luca nói thêm rằng, ông đã khóc khi Chúa quay lại nhìn ông. Hậu quả của việc này như thế nào thì mọi người đã biết rồi. Ông Phêrô không phải là người đầu tiên khám phá ra ngôi mộ trống. Cái vinh dự này được dành cho các phụ nữ. Nhưng mà theo Marco, thiên sứ nói với các bà rằng, hãy về nói với môn đệ người và ông Phêrô rằng, người sẽ đến Galilê trước các ông. Marco 16:7. Như chúng ta đã biết, ông Phêrô đã chạy ra mộ và ông trở thành chứng nhân cho sự phục sinh của Đức Kitô. Điều này rõ rệt ở những chương đầu của sách Tông đồ Công vụ. Dù sao thiết tưởng chúng ta cũng nên lướt qua cái chương cuối cùng của Tin Mừng thứ 4, bởi vì có nhiều bài học khá quan trọng. Thứ nhất, ông Phêrô đã 3 lần tuyên xưng sự gắn bó với Đức Giêsu, ra như để mà xí xóa 3 lần chối thầy trước đây. Thứ hai, ông Phêrô được đặt làm kẻ thay mặt Chúa để chăn giữ đoàn chiên của người. Việc trao chức vụ này đi theo lời tuyên xưng lòng yêu mến đối với Chúa. Tuy nhiên, ở cái bức tranh này, chúng ta thấy sự hiện diện của người môn đệ Chúa yêu bên cạnh ông Phêrô. Xem ra hơi ngược đời. Ông Phêrô được đặt làm thủ lãnh bởi vì ông đã yêu mến nhiều. Tuy vậy, ông không nắm giữ độc quyền tình yêu của Chúa. Chúa Giêsu còn yêu một môn đệ khác, mặc dù ông ấy không được trao một trọng trách nào hết. Có lẽ đây là bài học quý báu. Tình yêu của Chúa không tùy thuộc vào công trạng của chúng ta. Đối lại, kẻ được yêu nhiều không đương nhiên là phải đảm nhận chức vụ quan trọng. Và kẻ nắm chức vụ trong cái quả trong hội thánh chưa hẳn là người đã đứng đầu về tình yêu.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề, nơi các mục đồng có tất cả những đức tính cần thiết để làm kẻ thờ lạy ngôi lời.
Chúa Giêsu nói, hôm nay là chính cha nói, con đã mệt lắm, nhưng hãy kiên nhẫn thêm chút nữa. Đây là tối áp ngày lễ Chúa Ba Ngôi. Cha đã có thể nói với con về Thánh Thể và về các vị thánh làm tông đồ cho việc tôn sùng Thánh Thể, cũng như cha đã nói với con về các vị thánh làm tông đồ cho Thánh Tâm. Nhưng cha muốn nói với con về một thứ khác, một loại những người thờ lạy thân xác cha, mà họ là các kẻ tiên phong cho việc tôn sùng này. Đó là các mục đồng, những kẻ đầu tiên thờ lạy thân xác ngôi lời làm người. Một lần cha đã nói với con rồi, và điều này cũng đã được giáo hội cha nói, là các thánh anh hài là những vị tử đạo đầu tiên của Đức Kitô. Bây giờ cha nói với con rằng, các mục đồng là những người đầu tiên thờ lạy thân xác Thiên Chúa, nơi họ có tất cả những đức tính cần thiết để làm kẻ thờ lạy thân xác cha, họ là những linh hồn của Thánh Thể. Một đức tin vững vàng, họ tin vào lời của Thiên Thần một cách mau mắn và mù quáng. Lòng quảng đại, họ dâng tất cả của cải họ cho Chúa. Sự khiêm nhường, họ tới gần những người mà theo cái nhìn nhân loại là những kẻ nghèo khó hơn họ một cách khiêm tốn, với những cử chỉ không hạ nhục, họ xưng mình là tôi tớ những người đó. Sự ước ao, điều mà họ không thể cho thì họ mau mắn tìm kiếm để có với một sự can đảm hăng hái. Sự vâng lời mau mắn, Maria muốn báo tin cho Zacharia, Elia lo việc đó ngay. Ông không chần chừ chậm trễ. Tình yêu, sau cùng họ không muốn rời hang đá, và con đã nói rằng, họ để quả tim họ lại đó, con nói rất đúng. Người ta không phải cư xử như vậy đối với bí tích tình yêu của cha sao? Đây là một điều khác, và cha nói cho riêng con, hãy nhận xét xem thiên thần đã tỏ mình ra trước tiên cho ai, và ai đã đáng được cảm thấy tình yêu thương của Maria, thằng bé Lê-vi. Thiên Chúa tỏ mình ra cho những kẻ có tâm hồn trẻ nhỏ, bày tỏ cho họ các bí nhiệm của người. Người cho phép họ nghe những lời của Thiên Chúa và của mẹ Maria. Kẻ có tâm hồn trẻ nhỏ thì cũng có sự bạo dạn thánh của Lê-vi để nói, cho con hôn áo của Giê-xu. Cậu bé đã nói vậy với Maria, vì Maria luôn luôn là kẻ ban Giê-xu, mẹ là kẻ mang thánh thể, mẹ là chén thánh sống. Ai đến với Maria thì tìm thấy cha, ai hỏi cha ở nơi mẹ thì sẽ nhận được cha bởi mẹ. Nụ cười của mẹ cha khi một tạo vật thưa người, xin ban Giê-xu của mẹ cho con để con yêu người, làm sáng được các tầng trời bằng một sự huy hoàng rực rỡ sống động hơn và vui tươi hơn, vì mẹ được vui vì điều đó. Vậy con hãy nói với mẹ, hãy cho con hôn y phục của Giê-xu, để con hôn các vết thương của người, và hơn nữa hãy dám nói, hãy cho con tựa đầu vào trái tim Giê-xu của mẹ, để con kín múc được các ân phúc ở đó. Con hãy đến và nghỉ ngơi, giống như Giê-xu ở trong nôi, giữa Giê-xu và Maria.
Cuộc viếng thăm của Zacharia. Tôi nhìn thấy một phòng dài nơi tôi đã thấy cuộc gặp gỡ với ba nhà đạo sĩ đến thờ lạy. Tôi hiểu ngay rằng tôi đang ở trong căn nhà hiếu khách đã đón tiếp thánh gia. Tôi tham dự vào cuộc đến thăm của Zacharia. Elizabeth không đi theo ông. Bà chủ nhà chạy ra ngoài để gặp người khách đang tới. Bà dẫn ông tới một cái cửa thấp và gõ, rồi bà kín đáo rút lui. Giuse mở cửa và thốt ra tiếng kêu vui mừng khi thấy Zacharia. Giuse dẫn ông vào trong phòng nhỏ, hẹp, giống như cái hành lang. Maria đang cho bé bú, anh chờ tí, ngồi đây anh, vì chắc anh mệt lắm. Ông chỉ cho khách ngồi trên chiếc giường và ông ngồi bên cạnh. Tôi nghe Giuse hỏi thăm ông tin tức về cậu bé Joan và Zacharia trả lời, nó lớn lên mạnh mẽ như con ngựa tơ, nhưng bây giờ nó hơi đau vì mọc răng. Vì vậy chúng tôi không thể mang nó đi và bởi vậy Elizabeth cũng không thể đến. Bà không thể để cho nó thiếu sữa, bà rất ân hận, nhưng mùa đông thật gay go. Thực vậy, trời rất lạnh, Giuse trả lời. Người đàn ông mà hai em sai đến đã nói với anh rằng các em không có nhà vào lúc sinh nở. Ai biết được các em đã khổ sở tới mức nào? Đúng, thực sự rất khổ, nhưng chúng em sợ nhiều hơn là khổ. Chúng em đã sợ như vậy sẽ làm thiệt hại cho bé. Những ngày đầu tiên chúng em phải ở lại chỗ đó. Chúng em không thiếu thốn gì cho chúng em, vì các mục đồng mang tin mừng cho các người Bethlehem và nhiều người đã đem tặng phẩm đến. Nhưng chúng em thiếu căn nhà, thiếu một phòng có tình trạng tốt, thiếu một cái giường. Và Giê-xu khóc hoài, nhất là về đêm, vì gió lùa vào tứ phía. Em đã đốt lửa rất ít thôi, vì khói làm cho bé ho, bởi vậy bị lạnh. Hai con vật sưởi cho quá ít, nhất là ở phía gió lùa vào. Chúng em không có nước nóng để tắm cho bé, cũng không có tã khô để thay. Ôi, bé đã khổ rất nhiều, và Maria khổ vì thấy bé khổ. Em cũng khổ nữa. Anh có thể nghĩ cô khổ chừng nào vì cô là mẹ bé. Cô cho bé sữa và nước mắt, sữa và tình yêu. Bây giờ ở đây thì đỡ hơn. Em đã làm một cái nôi rất tiện lợi, và Maria đã để vào đó một cái nệm êm đềm, nhưng nó ở Nazareth. À, nếu người sinh ra ở đó thì mọi sự sẽ khác. Nhưng Đấng Kitô phải sinh ra ở Bethlehem, các tiên tri đã loan báo như vậy. Maria vào và đã nghe hai người nói. Cô mặc toàn đồ len trắng, cô đã thay bộ đồ màu đậm mà cô mặc khi đi đường và trong hang đá. Cô mặc đồ rất trắng như mấy lần trước tôi đã thấy. Cô không đội gì trên đầu, cô ẵm Giê-xu đang ngủ trong tay. Chú bé no sữa nằm trong khăn trắng.
Zacharia đứng dậy và cúi chào cách trọng kính, Rồi ông lại gần để nhìn Giê-xu với những dấu hiệu trọng kính nhất. Ông cúi xuống không phải để coi cho rõ mà là để tôn kính. Maria trao bé cho ông và ông ẵm lấy với bao vẻ thờ lạy, giống như ông mang chiếc bình thánh, mà thực sự bánh thánh mà ông mang trong tay, bánh thánh đã được hiến dâng. Vậy là lễ hy sinh sẽ được tiêu thụ khi nó được trao cho loài người như lương thực của tình yêu và sự cứu chuộc. Zacharia trả Giê-xu lại cho Maria. Tất cả đều ngồi xuống và Zacharia nói lại với Maria lý do tại sao Elizabeth không thể đến và sự ân hận của bà. Mấy tháng vừa qua bà ấy đã chuẩn bị khăn vải cho người con phúc đức của em, anh có mang theo cho em, nó ở ngoài xe phía bên dưới. Ông đứng dậy đi ra, rồi trở lại với một gói to và một gói khác nhỏ hơn. Gói to thì Giuse để ra một bên ngay, còn gói nhỏ ông mở ra và lôi ra các quà tặng, một cái mền len mềm dệt bằng tay, vải, khăn và các quần áo nhỏ. Từ gói lớn ông kéo ra mật ong, bột rất trắng, bơ và táo cho Maria, các bánh tráng do Elizabeth nhào nặn và nướng, với nhiều thứ khác, nói lên tình yêu từ mẫu của người chị họ nhớ ơn đối với người mẹ trẻ. Anh hãy nói với Elizabeth rằng em rất biết ơn chị và cả với anh nữa. Em cũng biết ơn. Em sẽ mừng biết bao nếu được gặp chị, nhưng em rất hiểu lý do của chị. Em cũng rất muốn coi lại bé Gioan. Nhưng các em sẽ thấy nó vào mùa xuân, anh chị sẽ tới thăm các em. Nazareth quá xa, Giuse nói. Nazareth à, nhưng các em phải ở lại đây chứ. Đấng Messiah phải lớn lên ở Bethlehem. Đó là thành của David. Đấng tối cao đã dẫn người tới đây qua trung gian ý muốn của Caesar để sinh ra trên đất của David, đất thánh của Judea. Tại sao lại mang người về Nazareth? Các em biết các người Do Thái xét đoán các người Nazareth thế nào rồi. Mai ngày đứa trẻ này sẽ là vị cứu tinh của dân nó. Không nên để cho thủ đô khinh thường vua của nó, bởi vì người xuất thân từ một vùng mà họ khinh rẻ. Các em biết, cũng như anh, rằng đại pháp đình dễ tự ái chừng nào và ba giai cấp chính khinh miệt chừng nào. Lại nữa, ở đây gần bên anh có thể giúp các em chút đỉnh bằng cách để mọi thứ anh có, không phải chỉ về của cải vật chất, nhưng về các phẩm chất tinh thần để phục vụ trẻ sơ sinh này. Khi nó đến tuổi hiểu biết, anh sẽ sung sướng được phục vụ nó với tư cách là thầy, cũng như đối với con anh, để khi nó lớn lên, nó sẽ chúc phúc cho anh. Chúng ta phải nghĩ đến vận mạng lớn lao của nó, và vì thế, nó phải có thể trình diện thế giới với tất cả các loại thẻ, để chiếm được quê hương nó dễ dàng. Đương nhiên là nó có sự khôn ngoan, nhưng cũng vậy, sự kiện là có một thầy cả làm thầy của nó sẽ làm cho nó được chấp nhận dễ dàng bởi các pha-ri-sêu hay đòi hỏi và các luật sĩ. Điều đó làm dễ dàng cho sứ mạng của nó. Giuse nhìn Maria, và Maria nhìn Giuse ở bên trên cái đầu thơ ngây của trẻ sơ sinh, ngủ say, hồng hào và vô tư, tham dự các câu hỏi thầm lặng. Và các câu hỏi này ghi nét buồn. Maria nghĩ tới căn nhà nhỏ của cô, Giuse thì nghĩ tới công việc của ông. Ở đây thì phải làm lại hết, tại một nơi mà mới vài ngày trước đây chưa có ai biết tới họ. Ở đây không có cái gì về những vật thân yêu như ở đó, và những thứ đã được chuẩn bị với bao tình yêu cho chú bé.
Maria nói với ông, làm sao được đây, chúng em đã để lại tất cả ở ngoài đó. Giuse đã làm việc biết bao cho Giêsu của em, không ngại nhọc nhằn và hao tốn tiền bạc. Anh ấy đã làm việc ban đêm để có thể làm việc cho các người khác lúc ban ngày, để kiếm tiền mua loại gỗ đẹp nhất, loại len mịn nhất, loại gai trắng nhất để chuẩn bị hết cho Giêsu. Anh ấy đã gây các tổ ong, đã làm các việc thợ nề để tổ chức lại căn nhà, để có thể để chiếc nôi ở trong phòng em, và để ở đó cho tới khi Giê-xu lớn thì có thể thay thế bằng một cái giường, vì Giê-xu sẽ ở với em cho tới khi bé không còn là một cậu con trai nhỏ. Giuse có thể về đó để lấy những thứ các em để ở đó. Nhưng rồi sẽ để ở đâu Zacharia? Anh biết rằng chúng em nghèo, chúng em chỉ có công việc và căn nhà. Cái nọ và cái kia cho chúng em cái gì để tiến bước mà không phải đói? Ở đây, Có lẽ chúng em sẽ tìm được việc làm, nhưng chúng em luôn luôn phải nghĩ tới một căn nhà. Người đàn bà đại độ này không thể để cho chúng em ở hoài. Và em không thể ép buộc Jose hy sinh vượt quá những điều anh ấy đã thỏa thuận làm cho em. Ôi, em, đối với em thì chả là gì hết. Em chỉ nghĩ đến đau khổ của Maria. Cái khổ là không được sống trong căn nhà của cô. Maria có hai giọt nước mắt lớn ở trong mắt. Em nghĩ rằng căn nhà đó rất thân thiết đối với cô, cũng như một thiên đàng vì những việc kỳ diệu đã hoàn thành ở đó. Em nói ít, nhưng em hiểu rất nhiều. Nếu chỉ có việc làm ăn thì em chẳng băn khoăn làm gì. Em sẽ làm việc gấp đôi, vậy là xong. Em khỏe mạnh và trẻ trung để làm gấp đôi những gì em đã làm và có thể tất cả. Nếu Maria không quá khổ, và nếu anh nói rằng hành động như vậy là tốt, đối với em thì, tôi đây, em làm những gì quý vị cho là tốt nhất, chỉ cần là điều đó ích lợi cho Giê-xu. Chắc chắn là điều đó sẽ ích lợi, hãy nghĩ đến đó và các em sẽ thấy các lý do. Người ta cũng nói rằng đấng Messia sẽ được gọi là người Nazareth. Maria biện bác, đúng thế, nhưng ít nhất, bao lâu người chưa trưởng thành thì hãy để người lớn lên ở Judea. Tiên tri đã nói, và ngươi hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi sẽ là thành lớn nhất, vì đấng cứu tinh sẽ từ ngươi mà ra. Tiên tri không nói tới Nazareth, có lẽ tên này được gọi cho người vì... Anh không biết lý do nào, nhưng đất của người là ở đây. Anh là thầy cả, anh đã nói vậy, và chúng em... Với sự đau đớn, chúng em nghe anh, và cho rằng anh có lý, nhưng đau đớn chừng nào... Bao giờ thì em mới thấy lại căn nhà nơi mà em đã trở thành mẹ? Maria khóc nhẹ nhẹ, và tôi hiểu nỗi buồn của cô. À, nếu tôi hiểu nó. Thị kiến chấm dứt cho tôi trên những giọt nước mắt của Maria.